Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 18 tháng 7 năm 2014. Thưa quý thính giả, người dân Việt Nam được Trung Quốc thả đã về đến nhà. Chủ tịch Hội Nghề Cá tỉnh Quảng Ngãi, ông Phan Huy Hoàng cho biết.
Trung Quốc nó tịch thu cái tàu luôn, toàn bộ cái tàu rồi là sản phẩm đánh bắt rồi sang thiết bị đồ đạc của đồng chí Hương Lê.
Ngoài ra, chúng tôi còn có bài tường trình cập nhật các tin tức mới nhất xung quanh vụ chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia Airlines bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị phi đạn bắn rơi trong khu vực có chiến tranh ở Ukraine. Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe Hoài Hương lược thuật một số tin quốc tế quan trọng khác trong ngày.
Siêu bão Ramasen ập vào miền Nam Trung Quốc. Bắc Triều Tiên gửi thư cho Tòa Bạch Ốc than phiền về một bộ phim Mỹ xúc phạm lãnh tụ Kim Jong-un. Công ty Microsoft lên kế hoạch sa thải công nhân viên hàng loạt.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách và sau đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới Việt Nam chi tiết. Thưa quý vị, tiếp theo đây mời quý thính giả theo dõi Trà My trình bày phần tin Việt Nam.
Ngư dân Việt được Trung Quốc thả về đến nhà. 13 ngư dân Việt bị Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa trở về đất liền an toàn chiều ngày 16 tháng 7 sau khi bị tước đoạt tàu bè, tài sản và ngư cụ đánh bắt. Tàu cá QB93256TS cùng 7 ngư dân Quảng Bình bị Trung Quốc bắt hôm 23 tháng 6 và tàu cá QNG94912TS với 6 ngư dân Quảng Ngãi bị câu lưu từ ngày 3 tháng 7 khi đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa. Truyền thông trong nước dẫn lời các ngư dân cho biết trong thời gian bị cầm giữ, họ bị giám sát nghiêm ngặt trên tàu không được ra ngoài và bị buộc phải chỉ sai tọa độ đánh bắt. Báo Nhà nước nói, ngoài tàu cá Quảng Bình và 13 ngư dân được trả về nước, tàu cá Quảng Ngãi cùng tất cả tài sản, ngư cụ và nhiều tấn hải sản đánh bắt của cả hai tàu đều bị tịch thu vì lý do xâm phạm hải phận Trung Quốc. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối 18 tháng 7, Chủ tịch Hội Nghề Cá tỉnh Quảng Ngãi, ông Phan Huy Hoàng, cho biết các ngư dân không bị phía Trung Quốc bạc đãi, đánh đập hay đòi tiền chuộc như những lần bắt giữ trước. Ông Phan Huy Hoàng.
Khi mà tiếp xúc với họ đó thì hội ghi nhận những cái thiệt hại của họ ra sao ạ?
Thì bây giờ người ta bị thiệt hại chúng bắt là bị Trung Quốc nó bị thu cái tàu luôn. Tàu rồi toàn bộ cái tàu rồi là sản phẩm đánh bắt rồi sang thiết bị đồ đạc của đồng chí Hương Lê về thì phía châu thì sẽ vận động các cái tổ chức cá nhân để mà quyên góp, có những quyên góp giúp đỡ ủng hộ người ta, ví dụ như là quỹ hỗ trợ nhân dân rồi là hộ người cá chúng tôi rồi một các doanh nghiệp thì bây giờ là huy động doanh nghiệp, còn nhà nước thì cũng có một phần chính sách nhất định để mà hỗ trợ cho người ta, hỗ trợ thôi chứ còn không thể nào mà bù đắp hết thiệt hại cho họ được. Như tàu cá cả người dân tỉnh bạc thế.
Thưa cái thiệt hại tổng có thể ước tính tổng cộng là lên tới bao nhiêu thưa ông ạ?
À? Theo cái ông dân nói là cái tàu đó đấy, giá trị khoảng 9-7 trăm triệu, thì ngoài ra còn cái giá trị cá nữa thì cũng khoảng mấy chục triệu nữa. Cá mà đánh bắt được mà chúng nó lấy luôn đấy.
Thế còn về sức khỏe và tinh thần như thế nào, họ có bị tra tấn đánh đập hay là
họ bình thường thôi, chứ bình thường thôi thì thấy là vì cư dân nó trẻ không mà trẻ thường trưởng cư dân ấy có sinh năm 92 mà nó chỉ băng mấy ông cư dân đi cùng những trẻ không mà nói chung là không bình thường.
Vâng, có báo cáo đánh đập hành hung gì từ phía Trung Quốc không ạ?
Không có.
Thế trong thời gian họ bị giam giữ đó, họ bị đối xử như thế nào ạ?
Nói chung là đối xử tốt hơn, vấn đề ăn uống này từ để không, nói chung là bình thường tốt.
Không có vấn đề bạc đãi hay là đòi tiền chuộc thưa ông?
Không có.
Trong những lần bắt giữ trước đó thì nghe nói là có bị bạc đãi, rồi bị đánh đập, rồi bị đòi tiền chuộc. Lần này
cũng có trường hợp là bị đánh đập.
Hồi có được biết nguyên nhân của cái vụ phóng thích lần này vì sao không ạ?
Tôi cũng không rõ được, chắc là cái đó về mặt ngoại giao thì cái đó là anh là người ta làm thế, chứ hầu hồ tôi chỉ biết là quan tâm đến quyền lợi của người ta thôi, chứ còn cái về mặt ngoại giao thì trên báo chí thôi, nhưng là Trung Quốc nó thấy là nó bắt vô cớ, thì bây giờ là cái vùng đó là một cái tàu thuyền đánh bắt là có nhiều tàu thuyền đánh bắt ở đó, kể cả tàu Trung Quốc của tàu Việt Nam thì nhiều tỉnh đánh bắt đó, nhưng mà nó bắt sau chúng tàu này thôi, chứ còn nó là cái chuyện bình thường rồi. Mấy năm nay là bị mãi rồi, nhiều lần rồi. Cách đây hai năm trước kia chỉ đổi trước thì chỉ biết nó thường bắt đầu từ chiều, nhưng mà mỗi năm gần đây thì không bận chuyện nữa.
Hội có cái phương án nào sắp tới để bảo vệ ngư dân được tốt hơn thưa ông?
Ông cái này nói thì nó cũng là cái vấn đề là vĩ mô quá. Hồ nghề cá thì tập trung hồ nghề cá là hồ nghề cá của tỉnh thôi, mình cũng chỉ quan tâm ngư dân của mình, chứ hồ nghề cá thì không có một cái quyền lực gì.
Cùng lúc phóng thích 13 ngư dân Việt, Trung Quốc cũng cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực Hà Nội nói thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Hoa Kỳ hôm qua hoan nghênh động thái này và nhấn mạnh vụ giàn khoan nêu bật sự cần thiết rằng các bên phải minh định những tuyên bố chủ quyền của mình theo luật quốc tế và hành xử đúng mực để tránh leo thang căng thẳng. Ngay sau khi Bắc Kinh rút giàn khoan, Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc không đưa bất cứ giàn khoan nào vào hoạt động ở bất kỳ khu vực nào thuộc vùng biển của Việt Nam được quy định bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16 tháng 7 một lần nữa kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói, Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các tranh chấp bất đồng ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền theo đúng luật pháp quốc tế. Trung Quốc muốn xây nhà máy khí hóa lỏng nổi trên Biển Đông. Tập đoàn dầu khí quốc doanh CNOOC của Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng xây dựng một nhà máy khí hóa lỏng nổi nhiều tỷ đô la dùng để sản xuất khí đốt từ các vùng biển sâu ở Biển Đông. Dù công ty chưa đưa ra loan báo chính thức, nhưng các giới chức CNOOC cho biết cuộc nghiên cứu về tính khả thi của kế hoạch đang được tiến hành và họ đã thảo luận với các công ty ngoại quốc về việc phối hợp thiết kế nhà máy nổi. Các nhà máy khí hóa lỏng nổi trên biển này có thể được đặt tại các địa điểm có trữ lượng để hút khí đốt, chuyển thành khí hóa lỏng trước khi đưa qua các tàu vận chuyển. Dự án này có thể giúp khai thác các mỏ khí quá xa hoặc quá nhỏ vốn không thể vận dụng các đường ống dẫn khí dưới đáy biển. Hơn nữa, tại các vùng biển có tranh chấp thì các nhà máy di động kiểu này cũng dễ bảo vệ hơn so với các đường ống dưới biển. Toàn thế giới hiện có chừng 10 nhà máy thế này đang được lên kế hoạch với vài cái đang được xây dựng. Dù phải mất vài năm nữa, nhà máy khí hóa lỏng trên biển của Trung Quốc mới thành hình, nhưng giới chức ngành công nghiệp Trung Quốc nói các nhà máy này sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ra mắt hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng. Hai tàu pháo tên lửa đầu tiên do Việt Nam đóng vừa được giao cho lực lượng hải quân trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường năng lực quốc phòng trước tranh chấp Biển Đông căng thẳng. Truyền thông trong nước loan tin, sáng 17 tháng 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tiếp nhận và làm lễ thượng cờ trên hai tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378. Hai tàu được sản xuất tại xưởng đóng tàu Ba Son, sử dụng công nghệ của Nga, nằm trong số 6 tàu tên lửa hiện đại lớp Molinya thuộc dự án 1241.8 mà xưởng này đặt cho Hải quân Việt Nam hồi năm 2009. Tàu được trang bị vũ khí hiện đại, bao gồm 16 tên lửa, 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M với vận tốc bắn 4-5.000 phát mỗi phút, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không và trên biển và có thể hoạt động trong điều kiện sóng to gió lớn. Việt Nam sơ tán dân chuẩn bị đón bão Ramadan. Việt Nam bắt đầu sơ tán hơn 118.000 dân ở các tỉnh phía Bắc chuẩn bị đón bão Ramadan. Trận bão đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 54 người tại Philippines. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh khoảng 7 giờ sáng mai 19 tháng 7 và các tỉnh lân cận bao gồm Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì bão Ramadan sẽ mang theo mưa to, có khả năng gây lũ lụt và đất chùi ở phía Bắc.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị. Trong lúc các nhà điều tra tìm cách xác định nguyên do làm cho chuyến bay MH17 của Malaysia bị rơi ở miền đông Ukraine ngày hôm qua, các hãng máy bay hôm nay đã chuyển hướng bay để tránh bay qua khu vực có xung đột. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày sau đây.
Các chuyên gia hàng không cho biết, dù máy bay của hãng Malaysia Airlines bị rơi ở miền đông Ukraine sẽ làm dấy lên những lời kêu gọi duyệt xét vấn đề an toàn hàng không, trong lúc những sự đánh giá ban đầu cho thấy một phi đạn địa đối không đã bắn rơi chiếc máy bay đang bay ở độ cao 10.000 mét. Toàn bộ 298 người trên máy bay đã thiệt mạng khi chiếc máy bay bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur rơi xuống đất ở miền đông Ukraine, nơi có ít nhất 4 chiếc máy bay quân sự đã bị bắn hạ trong thời gian vừa qua. Tin tức cho biết, trong số các hành khách trên máy bay có hơn 100 nhân vật tranh đấu, các nhà nghiên cứu và nhân viên y tế chuyên về bệnh S, phần lớn là người Hà Lan, định tới thành phố Melbourne của Australia để dự một hội nghị quốc tế về dịch bệnh S. Đường bay của chiếc máy bay Malaysia trước đây là đối tượng của một lệnh cảnh báo chính thức cho các hãng máy bay, thường được gọi là NOTAM, mà nhiều hãng máy bay quốc tế lớn đã tuân theo và đã chuyển qua sử dụng những đường bay thay thế. Tuy nhiên, theo ông Hugh Ritchie, tổng giám đốc công ty tư vấn hàng không quốc tế, nhiều hãng máy bay Á Châu vẫn tiếp tục bay qua không phận Ukraine. Ông nói rằng điều này tạo ra những câu hỏi về an toàn hàng không.
Bay qua không phận này trong lúc biết rõ là có vấn đề ở đó và để cho các hãng máy bay đặt hành khách vào một tình huống có nhiều rủi ro là một việc không thể chấp nhận được. Tôi nhận thấy thật là đáng kinh tởm khi họ tiếp tục bay qua những vùng đó.
Ông Ritchie nói rằng Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế IATA nên đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ hơn về không phận Ukraine. Tuy nhiên, một cuộc thẩm định sơ bộ của IATA cho biết chuyến bay xấu số đó đã bay bên ngoài không phận bị hạn chế. Ông Craig Marshall, Giám đốc Quỹ An toàn Hàng không ở Melbourne cho biết Malaysia Airlines đã nghe theo lời cảnh báo và đã bay ở độ cao 10.000 mét như đã được đề nghị. Ông Marshall nói rằng trách nhiệm tối hậu đối với vụ rớt máy bay thuộc về những kẻ đã bắn chiếc máy bay, giết hại tất cả những người trên đó.
Đây là một vụ cố ý bắn rơi máy bay, bất kể đây có phải là một vụ xác định lầm lai lịch hay không. Phải chăng thủ phạm của vụ này nghĩ rằng chiếc máy bay đó là máy bay quân sự hay dân sự? Đó là những điều chưa thể xác định vào lúc này. Tuy nhiên, một sự việc như thế này là hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của hãng máy bay, của bất kỳ hãng nào, hãng Malaysia Airlines hay bất kỳ hãng máy bay nào khác.
Thảm kịch này xảy ra chỉ vài tháng sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines với 239 người trên máy bay bị mất tích vào ngày 8 tháng 3. Cho đến nay, các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra xác của chiếc máy bay mà nhiều người tin là đã rơi xuống vùng biển ở Nam Ấn Độ Dương. Thảm họa mới nhất này đã tác động tới triển vọng kinh doanh của Malaysia Airlines. Giá cổ phiếu của công ty này hôm nay sụt 18%. Một số nhà phân tích dự đoán hãng máy bay đang thua lỗ này có thể sẽ bị sụp đổ. Nhưng một số người khác như ông Daniel Wong, một nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Hong Leon, nói rằng thảm kịch này có phần chắc sẽ làm tăng tốc việc tái cơ cấu doanh nghiệp thay vì làm cho công ty bị phá sản. Ông Wong nói thêm rằng Malaysia Airlines có thể đang tìm cách thiết lập quan hệ đối tác với các hãng máy bay khác đồng thời họ sẽ gây thêm vốn bằng cách bán đi những tài sản không sinh lợi.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các giới chức quân sự phương Tây đưa ra cảnh báo mới về sự gia tăng của các loại vũ khí hạng nặng và tiên tiến nằm trong tay các phần tử đòi ly khai thân Nga tại Ukraine. Từ Ngũ Giác Đài, thông tín viên đài VOA Jeff Sheldon kể về bài tường thuật do Bích Châu trình bày sau đây.
Quý vị vừa nghe âm thanh của một đoạn video trên Internet, trong đó chiếu cảnh nhiều người chen nhau để nghe tiếng rocket gầm thét. Các giới chức NATO nói video này là một phần của chứng cứ ngày càng nhiều về sự leo thang của Nga và cho thấy một dàn phóng rocket Grad của Nga bắn vào các mục tiêu bên trong Ukraine. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, đại tá Steve Warren nói:
"It is a build up that involves heavy weapons and sophisticated weaponry."
Đây là một sự tăng cường bao gồm các loại vũ khí hạng nặng và tinh vi. Cụ thể, chúng tôi thấy những xe bọc sắt, chúng tôi thấy những khẩu đại bác.
Đại tá Warren nói thêm, việc này hoàn toàn trái ngược với những lời kêu gọi ổn định mà Moscow đưa ra.
Hành động của họ không đi đôi với lời nói. Hành động của họ bao gồm việc tập trung thêm quân trên biên giới. Hành động của họ bao gồm đưa vũ khí hạng nặng qua biên giới. Hành động của họ bao gồm việc yểm trợ các lực lượng không chính quy và những phần tử đòi ly khai tại Ukraine.
Các giới chức cao cấp Mỹ đang bày tỏ quan tâm nhiều hơn về những loại võ khí giết người của Nga. Họ nói rằng một vận tải cơ AN-26 của Ukraine bị bắn rơi vào ngày 14 tháng 7 khi đang ở độ cao hơn 6.000 mét. Chiếc máy bay này chỉ là một trong ba chiếc máy bay và hai chiếc trực thăng của Ukraine bị bắn rơi kể từ cuối tháng 5. Trong số đó, có ít nhất một vài chiếc bị các tên lửa địa đối không bắn rơi. Ông Boris Zimmerman thuộc Tổ chức Bảo vệ Dân chủ cho biết như sau.
These are kind of plug-and-play toys.
Đây không phải là một loại đồ chơi, chỉ cần cắm điện vào và chơi được ngay.
Ông nói thêm.
Cần phải có người được huấn luyện và có nhiều người trong lực lượng không chính quy tại Donetsk trước đây là nhân viên tình báo của Nga, nhân viên tình báo quân sự.
Nhà phân tích Sean O'Connor thuộc Tổ chức Phân tích Quốc phòng ISS Jans cho biết, trong một sự việc khác hồi gần đây, chứng cứ cho thấy lực lượng bộ binh của Ukraine tại miền đông Ukraine bị tấn công bằng những võ khí tinh vi hơn.
Đây là hệ thống Tornado và đây là một hệ thống mới phóng nhiều rocket cùng một lúc vừa được chế tạo và là loại vũ khí hỗ trợ cho pháo binh.
Ông O'Connor nói, hệ thống Tornado có tầm bắn xa, có thể được đặt trong đất Nga và đây là một loại vũ khí mà Nga thường sử dụng trong các cuộc chiến tranh có cường độ thấp.
Try out all the new stuff and see if it works.
Họ đưa ra các loại vũ khí mới để xem chúng hoạt động như thế nào. Họ cũng đã làm như vậy tại Chechnya với các loại máy bay trực thăng tấn công Ka-50, máy bay phản lực chiến đấu Su-34.
Quân đội Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây giúp đỡ thêm. Tuy nhiên cho đến nay, Hoa Kỳ và NATO chỉ giới hạn việc trợ giúp những vũ khí không sát thương mà thôi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Tiếp tục các tin tức quốc tế, thưa quý vị, binh sĩ Israel với sự yểm trợ của xe tăng, máy bay và chiến hạm hôm nay tiếp tục tiến vào dải Gaza trong ngày thứ nhì của cuộc phản công trên bộ nhắm vào phần đất của người Palestine. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA.
Nhân viên y tế Palestine cho biết ít nhất 21 cư dân ở dải Gaza đã bị giết hại kể từ khi cuộc phản công trên bộ của Israel bắt đầu. Một trong các mục tiêu được nói rõ của cuộc tiến quân này là phá hủy các đường hầm mà các phần tử chủ chiến dùng để tấn công các mục tiêu bên trong Israel. Quân đội Israel báo cáo ca tử vong đầu tiên của họ sáng sớm hôm nay khi một binh sĩ thiệt mạng trong vụ đụng độ với các chiến binh của phe Hamas là nhóm Hồi giáo chủ chiến đang nắm quyền kiểm soát dải Gaza. Trong đêm vừa qua, quân đội Israel cho biết họ hạ sát 14 phần tử hiếu chiến, phá hủy 20 dàn phóng rocket, thực hiện 9 vụ oanh kích vào các đường hầm và đánh trúng tổng cộng 103 mục tiêu của quân khủng bố. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay nói rằng ông sẵn sàng nới rộng đáng kể quy mô của cuộc phản công, mà hiện giờ dường như nhỏ hơn quy mô của hai chiến dịch mà Israel thực hiện vào năm 2008 và 2009, trong đó có 1.400 người Palestine và 13 người Israel bị thiệt mạng. Ông Jonah Jeremy Bob, một phóng viên của tờ Jerusalem Post, cho đài VOA biết rằng chiến dịch hiện nay dường như được giới hạn trong việc tấn công các lực lượng đặc biệt tại các khu xóm ở vùng thành thị. Ông nói rằng hầu hết các binh sĩ Israel hoặc tập trung tại những khu đất trống ở bên ngoài dải Gaza hoặc bắt đầu bao vây những khu vực thành thị.
Chính phủ Israel hy vọng là với cuộc hành quân ban đầu này và qua việc phá hủy nhiều đường hầm ở những phần đất trống trải, phá hủy thêm các mục tiêu ở những khu vực thành thị, thì phe Hamas sẽ bị tổn thương tới mức họ sẽ sẵn lòng chấp nhận những điều kiện ngưng bắn mà Israel đưa ra.
Trong vài ngày qua, Hamas đã đề nghị một cuộc hưu chiến kéo dài nhiều năm, trong đó có những đòi hỏi như thu hồi lệnh phong tỏa dải Gaza, mở các tuyến đường trên không, trên bộ và trên biển vào dải Gaza, và trả tự do cho các tù nhân Palestine bị Israel bắt ở vùng Tây Ngạn trong tháng vừa qua. Israel trong khi đó muốn có một cuộc ngưng bắn do Ai Cập điều giải. Theo đó, Hamas sẽ ngưng những hành động thù nghịch để đổi lấy việc dân chúng và hàng hóa được qua lại dễ dàng hơn giữa dải Gaza và Israel. Hamas bác bỏ kế hoạch đó vì cho rằng làm như vậy chẳng khác nào đầu hàng. Hơn 260 người Palestine đã bị thiệt mạng kể từ ngày 8 tháng 7, khi Israel thực hiện những vụ không kích ở dải Gaza để tìm cách ngăn chặn những vụ bắn rocket vào Israel. Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 80% những người thiệt mạng là thường dân, trong đó có mấy mươi em bé. Hai người Israel bị thiệt mạng. Ông Chris Gunnars, một phát ngôn viên của Cơ quan Cứu trợ Liên Hiệp Quốc dành cho người Palestine tị nạn, cho đài VOA biết rằng cuộc giao tranh hiện nay đã làm cho cuộc sống của 1.800.000 người ở dải Gaza vốn đã cơ cực lại càng khốn đốn thêm nữa.
Số phận của dân thường ở dải Gaza vốn đã khốn khổ, giờ đây đã trở thành một thảm họa. Trước cuộc giao tranh, hơn 90% nước uống ở đây không thể uống được. Hàng triệu lít nước thải không qua xử lý đã đổ vào biển mỗi ngày. Có hơn 800.000 người phải lệ thuộc vào lương thực của Cơ quan Cứu trợ Liên Hiệp Quốc dành cho người Palestine tị nạn. Thế rồi, chiến tranh xảy ra, và 22.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Anh Mohammed Suleiman, 24 tuổi, là cư dân ở thành phố Gaza. Anh cho đài VOA biết rằng những vụ không kích và pháo kích vào xóm của anh đang gia tăng. Sáng sớm hôm nay, anh nói rằng những vụ không kích của Israel đã đánh trúng khu chung cư kế bên nhà anh ít nhất 5 lần. Một phụ nữ bị thiệt mạng. Anh cho biết anh không thấy phe chủ chiến có hoạt động nào ở đây cả.
I really feel that I could lose my life at any moment if I go outside.
Tôi thực sự cảm thấy là tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu tôi ra khỏi nhà. Tôi chưa bao giờ lo sợ cho tính mạng của mình bằng lúc này. Tôi biết chắc là nếu tôi đi ra ngoài, tôi có thể bị giết chết. Có nhiều trường hợp dân chúng đã bị giết chỉ vì đi ra khỏi nhà.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã bắt đầu kêu gọi hai bên trong cuộc xung đột kiềm chế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trước những mối đe dọa khủng bố. Nhưng trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ông Kerry nói rằng, Hoa Kỳ hy vọng Israel thực hiện một cuộc hành quân chính xác nhắm vào các đường hầm, như Israel đã mô tả về mục đích của cuộc tiến quân hiện nay. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, ông lo ngại về sự leo thang nghiêm trọng ở Gaza. Ông kêu gọi chấm dứt ngay những vụ phóng rocket bừa bãi của Hamas và hành động trả đũa của Israel. Ông cũng kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để chấm dứt những vụ thương vong của thường dân. Israel cho biết họ đã làm hết sức mình để tránh thương vong cho thường dân. Họ nói rằng họ thường xuyên dùng truyền đơn, điện thoại và những vụ không kích có mục đích cảnh báo để yêu cầu dân chúng Gaza di tản khỏi những khu vực mà họ định oanh kích. Từ tuần trước tới nay, Israel đã oanh kích hơn 2.000 mục tiêu ở dải Gaza. Phe Hamas đã bắn hơn 1.000 quả rocket vào Israel. Hầu hết những rocket đó hoặc rơi xuống những khu đất trống hoặc bị ngăn cản bởi hệ thống phòng thủ phi đạn có tên là vòm sắt của Israel.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, một trận bão lớn đã giết chết mấy mươi người ở Philippines, đã tăng cường độ để trở thành một trận siêu bão trước khi ập vào miền Nam Trung Quốc vào chiều thứ Sáu. Các giới chức khí tượng Trung Quốc nói bão Ramasen đã đổ bộ vào đảo Hải Nam và đang trên đường tiến tới Quảng Đông. Với sức gió hơn 200 km/h, các giới chức Trung Quốc nói trận bão này là một trong những trận bão lớn nhất từng quét qua đảo Hải Nam trong vòng 40 năm qua. Hơn 26.000 người trên đảo Hải Nam đã được sơ tán. Trung tâm dự báo thời tiết Trung Quốc đã ra cảnh báo bão cao nhất là mức báo động đỏ. Bão Ramasen dự kiến sẽ mang theo gió lớn, những đợt sóng cao và mưa chút xuống miền Nam Trung Quốc, nơi mà chỉ trong mấy ngày gần đây đã có mấy mươi người thiệt mạng vì lũ lụt. Ramasen, một từ tiếng Thái có nghĩa là thần sấm, đã giết chết ít nhất 40 người khi cơn bão quét qua miền Bắc Philippines trong tuần này. Bắc Triều Tiên dọa sẽ rút phái đoàn tham gia Đại hội Thể thao Á Châu dự kiến diễn ra vào cuối năm nay ở Nam Triều Tiên, sau khi các cuộc đàm phán về sự tham gia của miền Bắc bị đổ vỡ trong tuần này. Hãng tin KCNA của nhà nước Bắc Triều Tiên nói, các giới chức miền Nam đã đưa ra những đòi hỏi mà họ mô tả là phi lý tại các cuộc thảo luận được tổ chức hôm thứ Năm ở bản Môn Điếm, ngôi làng biên giới giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung chủ yếu vào những vấn đề hậu cần cho phái đoàn miền Bắc, mặc dù tin nói rằng có một số ý kiến bất đồng về liệu bên nào phải đài thọ chi phí cho chuyến đi của Bắc Triều Tiên. Theo thông lệ, Nam Triều Tiên vẫn chi trả những phí tổn của phái đoàn miền Bắc, mặc dù các giới chức tại Seoul đã nói rằng họ mong rằng Bắc Triều Tiên sẽ tự thanh toán lấy những chi phí của đoàn thể thao của họ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Bình Nhưỡng trước đó loan báo kế hoạch đưa 150 vận động viên và một toán cổ động viên tới tham gia sự kiện thể thao này ở Nam Triều Tiên. Các cổ động viên sẽ biểu diễn màn múa có phối hợp, thường mặc trang phục truyền thống của Triều Tiên, rất được dân chúng miền Nam yêu chuộng. Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, các nguồn tin ngoại giao của Washington cho hay, miền Bắc đã gửi thư trực tiếp tới Tòa Bạch Ốc than phiền về một bộ phim của Mỹ dàn dựng một vụ mưu sát nhắm vào lãnh tụ Kim Jong-un của họ. Nói chuyện với ban tiếng Hàn của VOA, nguồn tin tiết lộ tác giả của bức thư là Ủy ban Quốc phòng Trung ương Bắc Triều Tiên, cơ quan làm quyết định cao nhất nước này. Bức thư đã được gửi tới Hội đồng An ninh Quốc gia tại Tòa Bạch Ốc. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia nói với VOA rằng Hoa Kỳ không bình luận về những thư từ ngoại giao có tính riêng tư. Ông Patrick Ventro nói, người Mỹ hiểu rõ những quan tâm đã được bày tỏ, nhưng khẳng định Hoa Kỳ là một nước tự do. Giới nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí hoàn toàn tự do đưa ra bất cứ quan điểm nào. Những quan điểm ấy rõ rệt là của nhà làm phim, chứ chính phủ Mỹ không có bất cứ tiếng nói gì trong vấn đề đó. Bộ phim mang tựa đề The Interview, cuộc phỏng vấn, dự kiến được phát hành vào tháng 10 tới đây. Chuyện phim xoay quanh hai nhà báo nổi tiếng người Mỹ do diễn viên Seth Rogen và James Franco đóng. Trong phim, hai nhà báo này vận động để được phỏng vấn lãnh tụ Bắc Triều Tiên, rồi sau đó được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA hạ lệnh ám sát ông Kim. Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ja Song-nam đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để ngày 27 tháng 6 viết rằng sản xuất và phát hành bộ phim là một hành động bảo trợ cho khủng bố trắng trợn và cũng là một hành động chiến tranh. Lá thư kèm theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, trong đó Bình Nhưỡng tố cáo Washington là một chùm khủng bố quốc tế. Tổng thống Pháp François Hollande khuyến cáo khu vực Sahel của châu Phi là một mối đe dọa an ninh. Ông Hollande đưa ra bình luận đó hôm qua tại Côte d'Ivoire, giữa lúc một nhóm Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công tự sát đã giết chết một binh sĩ Pháp và làm bị thương 6 người khác tại miền Bắc Mali trước đó trong tuần. Tổng thống Hollande nói vụ tấn công đó là bằng chứng cho thấy vẫn còn các tổ khủng bố ở miền Bắc Mali, mặc dù chúng đã chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng hãy còn nhiều rủi ro về mặt an ninh. Nhà lãnh đạo Pháp khuyên dân chúng địa phương và các công dân Pháp tại đó hãy thận trọng, nhất là tại một số địa điểm. Ông nói cuộc đấu tranh chống khủng bố vẫn chưa kết thúc ở vùng Sahel và vì vậy nước Pháp đang vận động một chiến dịch quân sự mới. Ông Hollande cho biết các binh sĩ Pháp đang tái tổ chức để chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố tại miền Nam, sa mạc Sahara và vùng Sahel của Mali. Những người bị tình nghi là phần tử chủ chiến thuộc nhóm Boko Haram đã bắt cóc một nhân viên người Đức làm việc trong lĩnh vực phát triển tại Nigeria và hai trẻ em, con của một giáo sĩ Hồi giáo ở Cameroon. Các vụ bắt cóc xảy ra hồi đầu tuần này diễn ra 3 tháng sau khi nhóm Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh Nigeria. Các giới chức nói nhân viên người Đức đã bị rít súng bắt đi từ chiếc xe của ông ở Gombe, một thị trấn thuộc bang Adamawa của Nigeria.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện hai võ sĩ quyền Anh hạng nặng Trung Quốc đấu trận đầu tiên ở Mỹ. Trương Chí Lỗi, võ sĩ từng đoạt huy chương Olympic, đang tập luyện ở miền Đông Hoa Kỳ. Một võ sĩ nghiệp dư châu Á khác là Đổng Thái Sơn đang chuẩn bị cho một trận đấu lớn ở miền Tây nước Mỹ. Thông tin viên Mike O'Sullivan của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã trò chuyện với võ sĩ Đổng Thái Sơn tại phòng tập ở gần thành phố Los Angeles. Tên khai sinh của anh là Đổng Kiên Quân, nhưng khi thượng đài, anh lấy tên là Thái Sơn, tên một ngọn núi nổi tiếng của Trung Hoa. Cân nặng 127kg, cao 2m11. Đổng Thái Sơn quả là một võ sĩ cao như núi thật sự. Anh là một võ sĩ nghiệp dư ở châu Á và từng là võ sĩ boxing Thái. Hôm nay, ngày 18 tháng 7, Thái Sơn sẽ đấu trận quyền Anh hạng nặng đầu tiên ở San Francisco. Võ sĩ 26 tuổi này nói rằng thể thao của Mỹ rất mạnh và anh mong muốn vươn lên một bậc cao mới trong sự nghiệp. Và ở Mỹ có nhiều cơ hội để anh đạt mục tiêu. Anh có thể là một trong những võ sĩ cao nhất trong làng quyền Anh từ trước tới nay. Anh rất mạnh nhưng chưa thử qua một trận quyền Anh chuyên nghiệp nào. Thái Sơn đang tập với huấn luyện viên John Bray, cũng là một cựu võ sĩ hạng nặng. Huấn luyện viên Bray đánh giá tay đấm người Trung Quốc này có nhiều triển vọng.
I think that he's a young, eager heavyweight that's very teachable.
Huấn luyện viên Bray nhận định rằng Thái Sơn là một võ sĩ trẻ, nhiệt tâm và tiếp thu bài huấn luyện rất nhanh. Cơ hội quyền Anh hạng nặng đang mở rộng và Thái Sơn có nhiều triển vọng để tiến xa. Thái Sơn không phải là một võ sĩ quyền Anh hạng nặng duy nhất của Trung Quốc chuẩn bị thượng đài chuyên nghiệp. Trương Chí Lỗi, võ sĩ từng đoạt huy chương bạc Olympic Bắc Kinh năm 2008, cũng sẽ đấu trận hạng nặng chuyên nghiệp đầu tiên ở Nevada vào ngày 8 tháng 8. Anh đang tập luyện tại bang New Jersey ở miền đông nước Mỹ. Cả hai võ sĩ này đều gặp phải những khác biệt về văn hóa và trở ngại về ngôn ngữ ở Mỹ. Thái Sơn nói được chút ít tiếng Anh và anh cho biết sẽ cố gắng khắc phục. Thái Sơn nói anh tập luyện thể thao từ lúc còn nhỏ tuổi. Giao tiếp bằng tiếng nói quả là một trở ngại lớn với anh ở Mỹ. Nhưng anh tìm cách khắc phục trong giao tiếp với huấn luyện viên bằng cách dùng những dấu hiệu. Còn huấn luyện viên của anh thì nói rằng cả hai đều nói ngôn ngữ quyền Anh. Thái Sơn còn nhiều chuyện phải lo hơn là chỉ đấu quyền Anh. Anh mới có một cô con gái 4 tháng tuổi tên là Harper, ra đời ở Los Angeles. Vợ của anh tên Gigi, có mặt bên võ đài nơi anh tập luyện, nói rằng anh đang ở phong độ tốt để sẵn sàng đấu trận chuyên nghiệp đầu tiên. Vợ của võ sĩ Thái Sơn nói rằng anh cứ an tâm tập luyện mà không cần phải lo lắng chuyện gì khác. Hai võ sĩ Đổng Thái Sơn và Trương Chí Lỗi hy vọng sẽ làm phong phú thêm cho làng quyền Anh hàng nặng của Mỹ, vì trong quá khứ rất hiếm khi có võ sĩ Á Châu thượng đài. Bóng đá Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác với bóng đá Nhật Bản. Liên đoàn bóng đá Việt Nam gọi tắt là VFF và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản gọi tắt là JFA mới đây đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển các lĩnh vực liên quan đến bóng đá trong thời hạn 2 năm. Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ hỗ trợ cho nhau tại các diễn đàn về bóng đá trong khu vực và quốc tế, chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực để phát triển bóng đá, trao đổi hỗ trợ tập huấn, thi đấu cho các đội tuyển quốc gia. Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ là một dấu mốc mới, mở ra một tương lai sáng phát triển cho bóng đá Việt Nam. Ông Dũng nói, Nhật Bản là cường quốc phát triển bóng đá hàng đầu châu Á hiện nay. Đội tuyển nữ Nhật Bản là đương kim vô địch thế giới và châu Á. Cùng với Nhật Bản, VFF luôn kỳ vọng sẽ có nhiều sự đổi mới cho bóng đá châu lục và Việt Nam. Chủ tịch Daini Kuniya của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản phát biểu tại lễ ký kết rằng bóng đá Nhật Bản không tự nhiên lớn mạnh mà Nhật Bản đã có chiến lược phát triển hơn 40 năm qua để vươn đến vị trí như ngày nay. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam. Đội tuyển nam của Nhật Bản là đương kim vô địch châu Á và họ sẽ bảo vệ chức vô địch này tại giải vô địch Á Châu vào năm tới ở Australia. Đương kim vô địch Á Châu này bị loại ở vòng bảng World Cup 2014 vừa kết thúc ở Brazil. Bóng đá Việt Nam được xếp loại mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Brazil cam đoan không để di sản World Cup trở thành gánh nặng nợ nần. Thứ trưởng thể thao Brazil tin tưởng rằng World Cup 2014 để lại cho Brazil một di sản quý giá và các sân vận động sẽ không trở thành của nợ. Ông Luiz Fernandes đã phát biểu như vậy tại Đại hội bóng đá hy vọng ở Rio de Janeiro. Ông Fernandes tin tưởng rằng bóng đá Brazil sẽ áp dụng cách phát triển theo đường hướng kinh doanh để cải thiện hoạt động bóng đá của nước này và nâng các tổ chức bóng đá lên một tiêu chuẩn cao hơn trong nỗ lực sử dụng hữu hiệu các sân vận động mới sau World Cup. World Cup để lại một di sản quý giá, ông Fernandes nói, các sân vận động rất tuyệt vời. Các cơ sở mới này sẽ giúp nâng cao hoạt động bóng đá tại Brazil sau World Cup. Di sản World Cup sẽ giúp nâng cao các giải vô địch trong nước và khu vực. Chúng tôi có kế hoạch để tất cả 12 sân vận động mang lại những lợi ích kinh tế. Để chúng tôi có thể bảo trì hiệu quả các cơ sở này, chúng tôi rất vui mừng có được cơ sở như vậy. Ông Fernandes, một ủy viên của Ủy ban tổ chức World Cup 2014, nhớ lại rằng có những chỉ trích tương tự nhắm vào sân vận động ở Brasilia trước khi cúp các liên đoàn bóng đá FIFA khởi tranh vào năm 2013. Sân vận động ở Brasilia tiếp tục hoạt động hữu hiệu sau Confederations Cup, ông Fernandes nói, và sau đó một năm, sân vận động này đã thu hút được số khán giả đến sân cao gấp 3 lần so với trước đó 4 năm. Đó là một bằng chứng và cùng một ý tưởng đó được áp dụng cho tất cả các sân vận động mới. Sân vận động Mineirão ở Belo Horizonte là sân của 3 đội bóng và năm ngoái sân này thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức đài nhạc hội của Paul McCartney và Elton John. Ông Fernandes nói sân vận động này cũng có kế hoạch khai thác sử dụng hiệu quả sau World Cup. Thứ trưởng Fernandes cam đoan rằng Brazil sẽ vượt qua được những thử thách sau World Cup như các nhà tổ chức đã cam kết khi đứng ra nhận đăng cai vòng chung kết này. Những thử thách mà chúng tôi gặp phải ở World Cup là những thách thức mang tính địa phương, ông Fernandes nói. Các dịch vụ công đã vận hành đúng chức năng, các phi trường hoạt động tốt, hệ thống giao thông công cộng vận hành tốt, an ninh được bảo đảm mặc dù chúng tôi có gặp phải một số vấn đề mang tính địa phương.
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Lần đầu tiên kể từ năm 1975, một tổ chức báo chí độc lập ra đời tại Việt Nam, quy tụ sự tham gia của những ký giả được biết tiếng và nhiều ngòi bút trẻ. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được thành lập hôm 4 tháng 7 với tôn chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, góp phần phát triển dân chủ và xã hội dân sự tại Việt Nam. Quốc gia bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp thứ 174 trên 180 về chỉ số tự do báo chí, nơi không có báo chí tư nhân và truyền thông nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước. Trong câu chuyện với tạp chí thanh niên VOA hôm nay, ba thành viên trẻ của hội sẽ chia sẻ với chúng ta những tâm tình và kỳ vọng của họ khi gia nhập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức mà phóng viên Không Biên Giới mô tả là một lá chắn thêm nữa bảo vệ những người cung cấp thông tin độc lập, được phóng viên Không Biên Giới ủng hộ vô điều kiện.
Mình tên là Trung Hiếu, mình ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trung Hiếu quan tâm nhiều về cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam, cái bất cập thường ngày, những cái việc mà Trung Hiếu thấy nhà nước, chính quyền làm không có đúng, gây cho cái người dân nhiều sự bức xúc. Trung Hiếu mới lên tiếng từ trên trang mạng và những trang truyền thông như thế này. Trung Hiếu rất là muốn nói lên tiếng nói của mình, dù là đã có rất là nhiều trường hợp anh chị trước đã bị đàn áp, đã bị bắt bớ, bỏ tù, câu lưu chẳng hạn. Nhưng mà những điều đó thì Trung Hiếu nghĩ là nó cũng là một cái rủi ro thôi. Còn làm được gì cho tương lai hôm nay và cho tương lai mai sau của con em của chúng ta thì Trung Hiếu vẫn sẽ làm.
Em là Phúc Thầy Sơn, đang nói chuyện từ Sài Gòn ạ. Thứ nhất là em hiện tình của đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của chế độ độc tài cộng sản. Có thể nói rằng người dân Việt Nam đang mất những các quyền tự do căn bản của người dân, quyền tự do ngôn luận, báo chí và tự do lập hội. Trong đó nổi bật nhất là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí. Và hiện tình của đất nước hiện tại là đang bị Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, nhiều tiếng nói đối lập ôn hòa đã bị bắt bớ. Ở Việt Nam có rất là nhiều tờ báo, nhưng những tờ báo đó hoàn toàn không có sự độc lập mà theo sự định hướng của nhà nước. Có nghĩa rằng quyền tự do báo chí ở Việt Nam không có, và cần thiết phải có một cái tờ báo hay một tờ báo độc lập thoát khỏi cái sự kiểm soát của chính quyền nhà nước. Rất là những tiếng nói thấy mình. Trước đây em có ý tưởng là lập một tờ báo riêng, tờ báo là tờ báo ngôn luận, nhưng mà do mà tụi em cũng chưa có kinh nghiệm, cho nên là giờ thì căn cứ vào những điều về một nguyên tắc hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, em thấy là phù hợp với mình nên em tham gia.
Tôi là Huyền Trang, phóng viên bên truyền thông quốc tế, hiện đang sống ở Sài Gòn ạ. Với mục đích của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là phản ánh trung thực và sâu sắc những cái vấn đề nóng bỏng của xã hội và đất nước, phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo chí. Thì đây chính là lý do khiến tôi quyết định tham gia vào Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Thế các bạn cân nhắc lợi hại như thế nào, được mất như thế nào khi trở thành hội viên của một tổ chức nối bước câu lạc bộ nhà báo tự do mà các thành viên tham gia lúc đó vốn đã bị rất là nhiều khó khăn, kể cả có người cũng đã bị tù tội rồi.
Hiếu thì Hiếu nghĩ là bây giờ hoặc không bao giờ, nếu chúng ta không lên tiếng ngay hôm nay làm một điều gì đó để thay đổi. Còn cái hại thì Hiếu nghĩ là Hiếu sẽ chấp nhận rủi ro đó, bởi vì chúng ta sẽ có nhiều bàn tay hơn nữa để mạnh hơn nữa, mới mong là sẽ làm thay đổi được cái tình hình.
Vâng, thế còn Sơn và Trang, các bạn chuẩn bị tinh thần cho mình như thế nào khi chấp bút với một tổ chức báo chí không được nhà nước công nhận? Anh Sơn.
Với Sơn thì có lợi thì có nghĩa là mình góp được một cái tiếng nói đối lập vào để trong công cuộc phát triển chung cho một đất nước Việt Nam tự do dân chủ hơn. Mình đưa những cái sự thật của hiện tình đất nước đến với người dân. Còn cái hại thì đối với Sơn thì nhiều cái bất lợi. Ví dụ như là đi kiếm việc làm cũng hơi khó, mình ra khỏi đường cũng bị theo dõi nếu như mình tham gia cái tổ chức này. Ở nhà hội nhà báo độc lập mình có một số thành viên ở bên đây Đà Nẵng, họ đã tham gia và họ đã bị rồi. Cho nên là mình chắc chắn cũng sẽ không khó khỏi. Tuy nhiên mình suy cho cùng thì đó là cũng là một sự nguy hiểm của người báo thôi, chứ không có là cái gì cả. Ở các nước phát triển tự do báo chí thì tự do họ cởi mở hơn á, thì cái sự nguy hiểm của người làm báo này á, thì cũng chỉ ở mức độ là nghề nghiệp này kia. Nhưng ở với Việt Nam thì dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng, mình hướng tất cả các gì quyền lực thuộc về tay của đảng á, thì sự nguy hiểm của những người tham gia viết báo, mà đặc biệt là những viết báo mà đối lập như thế này á, thì cái nguy hiểm không chỉ là đơn giản là chỉ là tai nạn không, mà còn là nguy hiểm từ chế độ nữa. Thực tế rằng không phải là mình tham gia hội nhà báo này kia độc lập này kia mình mới bị nguy hiểm đâu. Chẳng hạn như trước khi hội nhà báo độc lập ra đời thì có những người làm viết báo hay viết báo thì cũng bị chính quyền bắt bớ, như căn cứ vào những điều 1988, 1958 là thời gian đây các nhà báo bắt rất nhiều. Thì cái nguy hiểm đó, cái bất lợi đó thì Sơn cũng đã định hướng trước rồi, bởi vì những cái tấm gương mà đi trước mình định hướng rồi. Thì chẳng có gì cả, chấp nhận nguy hiểm. Thà chấp nhận nguy hiểm, đón nhận hậu quả mình làm được một việc có ích, còn hơn là mình làm một việc gì đó mà gặp nguy hiểm mà mình không biết gì hết.
Ý kiến của Trang như thế nào, hỏi thăm Trang, vì sao Trang bất chấp những cái rủi ro để bước vào tổ chức báo chí này?
Trước khi mà em tham gia Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam thì em đã tham gia là thành viên của nhóm truyền thông quốc tế. Thì em biết cách lại tránh rằng khi mà mình tham gia với nhóm truyền thông quốc tế mình sẽ có ngày không sớm thì muộn sẽ bị bắt. Và khi mà mình đã tham gia vào Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một hội có tổ chức, vậy thì mình cứ vui vẻ, sẵn sàng với cái tinh thần đón nhận cái 7 năm tù trước mắt cho mình. Chính câu lạc bộ Nhà báo Tự do đã là những người lót gạch cho cái nền xã hội dân chủ ở Việt Nam. Họ đã hy sinh gánh những cái bản án rất là nặng. Xã hội dân sự đã phát triển, đã cởi mở rất là nhiều so với những cái thời gian mà họ bắt đầu hình thành câu lạc bộ nhà báo tự do. Đó chính là cái tia hy vọng để cho em gia nhập vào hội nhà báo độc lập. Nếu như mà nhà cầm quyền cộng sản bắt giam với những bản án nặng, thì trong nhà tù em vẫn tin rằng ở bên ngoài, những người yêu chuộng công lý và hòa bình sẽ tiếp tục xây dựng xã hội tự do, dân chủ hơn.
Thế bạn dự đoán con đường phía trước ra sao? Thuận lợi hay khó khăn trông thấy như thế nào đối với hội nhà báo và với các thành viên của hội?
Em cũng không biết là dự đoán thế nào nữa, nhưng mà dù có khó khăn đến đâu, nó cũng là một cái niềm vui cho mỗi thành viên, bởi vì đó là những trải nghiệm rất là đáng quý cho mỗi thành viên của hội nhà báo được lớn lên để tiếp sức cho những người khác, để có thể hỗ trợ và tương trợ nhau phát triển cái nền dân chủ thực sự ở Việt Nam.
Và có những người cũng cùng những cái trăn trở bức xúc như các bạn đây, có những người bạn trẻ họ cũng thao thức về những cái chuyện bất công trong xã hội và họ cũng muốn góp một cái tiếng nói phản biện, nhưng mà họ đắn đo suy nghĩ là vẫn có nhiều cách để mà họ thể hiện, vì hiện vẫn có những cái trang mạng công dân họ có thể lên tiếng bằng những cái hình thức đó, qua dân làm báo chẳng hạn, hay là qua những cái trang blog cá nhân hay Facebook cá nhân chẳng hạn, thay vì là đứng vào hẳn một cái hàng ngũ, một cái tổ chức vốn dễ bị quy chụp hoặc là dễ bị trấn áp hơn. Với những cái đắn đo đó, các bạn có chia sẻ như thế nào đối với những người bạn có những cái suy nghĩ đó?
Nếu chúng ta đi riêng lẻ thì sẽ dễ bị bất ngã hơn, cái sự thành công sẽ ít hơn.
Dẫu biết rằng là một cái sự tập hợp nó sẽ mang lại một cái sức mạnh lớn hơn là những cá nhân riêng lẻ, nhưng mà một cái sự tập hợp như vậy cũng dễ bị quy chụp hơn, phải không ạ? Trong tình hình bối cảnh chính trị ở Việt Nam.
Đối với em thì cái chuyện mà quy chụp từ trước tới giờ ở trong một cái chế độ độc tài độc đảng này kia, họ định hướng toàn bộ, họ nắm toàn quyền, thì dù là mình cá nhân họ cũng quy chụp rất là nhiều anh chị em, những người đó tranh giỡn trong tù bị quy chụp, đảng phái nào động này kia rất là nhiều. Đó cần thiết là mình khi tham gia vào hội rồi mới bị quy chụp này kia. Nói chung thì đối với em là khi mà những kẻ cướp hay là những kẻ ác đã quy tụ thành một tổ chức, một băng nhóm, thì những người mà vì tự do, dân chủ, vì chính nghĩa thì phải tập hợp lại thành một tổ chức để đối chứng cân bằng, chứ không là tự mình giết chết mình.
Trong cái tình hình chính trị đầy khó khăn ở Việt Nam, với sự ra đời của câu lạc bộ nhà báo tự do cách đây 7 năm nhanh chóng bị đàn áp rồi bị tan rã, rồi lần lượt các cây bút tự do, những nhà báo kể cả của lề đảng lẫn lề dân bị kết những cái tội như là 258 hay là 88, những cái thách thức đó, những cái khó khăn đó vẫn diễn ra hàng ngày trong xã hội Việt Nam, mà hội nhà báo độc lập Việt Nam lại ra đời trong cái bối cảnh này thì nó thể hiện điều gì? Những thành viên trong hội, xin mời các anh chị chia sẻ.
Nói lên một cái sự sôi sục yêu nước. Chúng tôi là những người yêu nước, chứ chúng tôi không phải là phản động. Bởi vì chúng tôi yêu nước, chúng tôi mới nói lên tiếng nói của mình.
Để phát triển một và muốn đi hướng tới một xã hội dân chủ thì phải có những tiếng nói phản biện để phát triển. Và nền tảng cho một xã hội dân chủ thì phải có một xã hội dân sự. Xã hội dân sự thì phải có những con người dân sự và tổ chức dân sự. Thì Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một tổ chức dân sự, một nền tảng cho một xã hội dân chủ tương lai. Cho nên mình phản biện để là phát triển cho đất nước.
Có người cho rằng là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời, nó cũng là một cái phép thử. Theo các bạn thì cái phép thử ở đây đó là thử cái khả năng dung chấp của nhà nước tới đâu, hay là thử cái khả năng của những tiếng nói tự do họ vùng vẫy được tới đâu?
Hiếu lúc đầu thì Hiếu cũng có suy nghĩ là cái này có lẽ là bên đảng Cộng sản lập để có thể là thử coi xem thông tin rồi lấy những cái thông tin của mình rồi như thế nào. Nhưng mà nếu suy nghĩ lại, Hiếu quyết định là sẽ tham gia, bởi vì cũng giống như câu nói lúc nãy mà Hiếu thường hay nói là bây giờ hoặc không bao giờ, nếu bây giờ không lên tiếng thì đợi bao giờ. Làm nên một cái điều gì đó để cho mọi người cùng thấy và cùng hướng theo.
Vâng.
Giống như là họ hội nhà báo chúng ta.
Em nghĩ rằng một phép thử để xem thử là xã hội dân sự Việt Nam có phát triển lên để làm nền tảng cho một xã hội dân chủ tương lai hay không.
Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời với cái mục đích chính là cung cấp những cái thông tin trung thực, phản ánh đa chiều về thực trạng xã hội để nhằm khơi lên cái trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ vận mệnh dân tộc nơi mỗi người dân trước hiểm họa xâm lăng của giặc nội xâm cũng như là giặc ngoại xâm.
Các bạn nghĩ rằng là mình sẽ đóng góp như thế nào và hội của mình nên phát huy theo cái chiều hướng như thế nào để đóng góp cho xã hội dân sự ở Việt Nam vững mạnh hơn?
Nghề nghiệp của Sơn là viết văn với lại viết báo, cho nên là Sơn sẽ dùng những ngòi bút của mình để phục vụ cống hiến, phục vụ cho Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
chủ yếu là đem những cái tiếng nói, những mặt khuất trong xã hội Việt Nam để phơi bày cho một người dân ở xã hội Việt Nam có những cái tiếng nói trung thực, đa chiều và khách quan hơn. Nhưng tất nhiên, một con én không làm đầy mùi xuân nhưng có khả năng là báo hiệu mùi xuân đã tới. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời là một niềm hy vọng.
Trang kỳ vọng những gì khi tham gia vào Hội Nhà báo Độc lập này?
Em có hai mong muốn từ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Cái thứ nhất, cái điều này làm em ấp ủ cũng khá là lâu rồi. Đó là làm thế nào có thể truyền tải được các kỹ năng cơ bản của người làm báo đến mọi tầng lớp nhân dân. Bởi vì chính nhân dân là các phóng viên tự do để truyền thông các sự kiện đang diễn ra xung quanh họ một cách trung thực nhất. Cái mong muốn thứ hai của em là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là tiếng nói thay cho những nỗi oan khuất của dân oan, là những người thấp cổ bé học bị bỏ rơi bên lề xã hội.
Những hội viên trẻ của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, các bạn muốn nói gì với xã hội và với giới trẻ Việt Nam khi tham gia vào các sinh hoạt này?
Đối với những bạn trẻ, chúng ta tự đặt câu hỏi rằng tại sao những nước mà có những cái quyền tự do dân chủ mà người Việt Nam lại không có, thì chúng ta phải làm cho có, không còn là cách nào khác, chấp nhận dấn thân vì phải chấp nhận hy sinh, vì không có sự thành công nào mà bằng phẳng suôn sẻ tất cả, không còn khác. Tự người dân Việt Nam phải cứu lấy mình chứ không ai khác. Đối với giới cầm quyền, em mong muốn, cái này cũng phải là mong muốn nữa, mà là yêu cầu họ phải tôn trọng những cái quyền căn bản của con người, phải tôn trọng cho một xã hội nhân sự phát triển, tôn trọng những hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Chúng ta hãy mạnh dạn cất lên tiếng nói của mình và mạnh dạn siết chặt tay với chúng tôi để làm nên một điều tươi sáng hơn cho tổ quốc thân yêu, mà cho đất nước mà chúng ta đang sống ở hiện tại.
Và một tâm tình cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, Trang.
Đất nước Việt Nam này là của người dân, chính những người dân mình cùng nhau liên kết lại với nhau để mỗi người một khả năng, để phát huy cái khả năng đó để xây dựng một xã hội thực sự của người dân trong cái nền tảng tự do, dân chủ và nhân quyền. Đối với tôi, trong tư cách là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tôi kiên định trong cái đưa tin đúng sự thật trong các sự kiện đang xảy ra ở Việt Nam, để người dân có nhiều cái thông tin đa chiều hơn và chính họ sẽ phản biện xây dựng xã hội, một xã hội dân chủ thực sự của người dân chứ không phải của nhà cầm quyền.
Vừa rồi là cuộc thảo luận với ba thành viên trẻ của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vừa thành lập đầu tháng này. Tạp chí Thanh niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Không nghi ngờ gì, sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong việc giải quyết một số vấn đề phức tạp nhất thế giới và định hình những chính sách toàn cầu và khu vực trong tương lai gần. Do đó, điều quan trọng là người dân hai nước học cách làm việc cùng nhau. Nhưng để cộng tác một cách hiệu quả, mỗi nước phải hiểu rõ nước kia, tư duy và hoạt động ra sao. Đó là lý do tại sao cách đây 4 năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi đó là Hillary Clinton và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc khi đó là Lưu Diên Đông khai mạc cuộc tham vấn Mỹ-Trung về trao đổi giữa nhân dân. Mục đích của chương trình này từ lúc lập ra đến nay vẫn là tăng cường những trao đổi giữa nhân dân Hoa Kỳ và Trung Quốc trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, các vấn đề của phụ nữ và khoa học công nghệ. Năm nay, hai bên đồng ý bổ sung thêm lĩnh vực thứ 6, y tế. Mục tiêu lúc đó là gửi 100.000 học sinh Mỹ sang Trung Quốc đến trước năm 2014. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của cuộc tham vấn về trao đổi giữa nhân dân lần thứ 5, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng, ngày hôm nay, hai nước đang đạt được và vượt qua con số đó. Chúng tôi quyết tâm đảm bảo rằng người Mỹ trẻ tuổi có được sự hiểu biết sâu sắc về Trung Quốc. Và năm nay tôi tự hào nói rằng chúng tôi đang nâng mối quan hệ đối tác của chúng ta lên cao hơn nữa bằng cách tập trung vào y tế, một thách thức toàn cầu đòi hỏi một phản ứng toàn cầu. Điều này sẽ không được định hình bởi những con số. Đó là người dân của chúng ta, đó là những học sinh, nghệ sĩ, ca nhạc sĩ, vận động viên, nhà khoa học của chúng ta đến với nhau để đặt nền tảng cho lòng tin lớn hơn. Và cuối cùng, cho sự lãnh đạo lớn hơn trên thế giới. Những học sinh của chúng ta giờ đang đặt nền tảng cho sự chuyển đổi này, Ngoại trưởng Kerry nói. Quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc thực sự có thể là một câu chuyện của sự hợp tác thực thụ và thẳng thắn mà nói, của thành tựu hết sức ấn tượng. Và dù đôi lúc chúng ta bất đồng về điều này điều kia, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta có thể học từ quá khứ và cùng nhau đem tới một tương lai sáng lạng hơn. Nếu chúng ta xây dựng lòng tin nhiều hơn, nếu chúng ta vươn tới sự thịnh vượng lớn hơn, nếu chúng ta cùng nhau lãnh đạo trên trường quốc tế, thì cuộc tham vấn này sẽ không phải chỉ là cuộc tham vấn độc nhất hoặc mối quan hệ đối tác duy nhất mà những dân chúng ta chia sẻ. Đơn giản, nó sẽ là cuộc tham vấn đầu tiên và nó sẽ là hình mẫu cho những khả năng trong tương lai.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia nói, nếu chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị bắn rơi có chủ đích ở miền đông Ukraine, thì đây là hành động bạo ngược trái đạo lý làm người. Ông Leo Tion Lai nói với phóng viên hôm thứ Sáu ở Kuala Lumpur rằng cố ý bắn rơi chiếc máy bay chở khách là trái với luật pháp quốc tế. Ông nói Malaysia hoan nghênh lời kêu gọi điều tra độc lập vụ tai nạn, mà trong đó 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng hôm thứ Năm. Được biết, danh sách các nạn nhân chưa đầy đủ, gồm có 173 người Hà Lan, 44 người Malaysia, 27 người Úc, 12 người Indonesia và một số người Anh, Đức, Bỉ và Philippines, và một người từ Canada, Hồng Kông và New Zealand. Lên tiếng trên đài truyền hình mới đây, Tổng thống Obama nói có ít nhất một công dân Mỹ trên chuyến bay này. Ngân hàng Phát triển Á Châu hôm thứ Sáu hạ triển vọng kinh tế năm 2014 của khu vực Đông Nam Á với lý do căng thẳng chính trị ở Thái Lan và Việt Nam và nhu cầu quốc ngoại thấp ở Indonesia. Ngân hàng dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm nay, thấp hơn so với dự báo 5% hồi tháng 4. Một trận bão lớn giết chết mấy mươi người ở Philippines đã tăng cường độ để trở thành một trận siêu bão trước khi ập vào miền Nam Trung Quốc vào chiều thứ Sáu. Các giới chức khí tượng Trung Quốc nói bão Ramasen đã đổ bộ vào đảo Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc và đang trên đường tiến tới Quảng Đông. Với sức gió hơn 200 km/h, các giới chức Trung Quốc nói trận bão này là một trong những trận bão lớn nhất từng quét qua đảo Hải Nam trong vòng 40 năm qua. Trong các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới là công ty Microsoft có trụ sở chính đặt tại Hoa Kỳ, nói họ dự định sẽ sa thải tới 18.000 nhân viên trong một năm tới. Công ty Microsoft hôm thứ Năm nói họ đã quyết định cắt giảm tới 14% lực lượng lao động của công ty, hiện gồm 127.000 người, để tái cấu trúc công ty sau khi Microsoft mua lại bộ phận sản xuất điện thoại của công ty Nokia của Phần Lan. Công ty Microsoft nói các vụ sa thải công nhân viên này sẽ bao gồm cả thành phần chuyên môn lẫn các công nhân làm việc tại các hãng xưởng. Theo kế hoạch cắt giảm công nhân viên, phần lớn các công việc bị cắt từ vào cuối năm nay và kế hoạch sẽ hoàn tất trước tháng 6 năm sau. Về nền kinh tế Mỹ, thị trường việc làm Mỹ đang tiến triển trong khi thị trường địa ốc lại giảm sút. Một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm cho biết số người Mỹ đăng ký xin hỗ trợ thất nghiệp đã giảm đi 3.000 người xuống mức 3.002.000 tổng số toàn quốc vào tuần trước.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.